Trong trại giam K20 mà chúng tôi đi chia sẻ pháp thoại đó, ít nhất là có trên 100 người do uống rượu mà gây án mạng đối với người khác. Họ vốn là những người rất là hiền lương và chắc trực, do cái nghèo làm cho họ là mua rượu để giải sầu. Mà ở cái vùng thôn quê ở Việt Nam đó, phương tiện giải trí về văn hóa ít, cho nên đó là con đông chỉ vì quây quẩn trong gia đình thôi. Thứ hai đó, giải trí chỉ là rượu đó, và lâu dài nó trở thành như là một cái thói hư tật xấu. Thì cái văn hóa Việt Nam ngày nay nó đang bị cái nạn là rượu chè nghiện ngập đó làm cho nó tan nát hết. Ta đi ở trên các thành phố Sài Gòn đó, dài 300 mét là một vài cây số có quán rượu rồi. Nó nhiều đến độ đó là tai nạn giao thông ở bệnh viện Chợ Rẫy là do nghiện rượu mà ra. Đó là một cái báo động rất là lớn. Và rượu được bán một cách không có giới hạn, bán ban ngày lẫn ban đêm, cho nên người ta đã sử dụng nó như là cái nghệ thuật giao tế. Thậm chí là nhiều cái hợp đồng được ký ở trên cái bàn rượu đó. Khi đó ở tù là chuyện thường thôi. Lúc mà mình xỉn rồi là mất tự chủ, đưa vào những cái quán bia ôm để ký hợp đồng nữa. Lúc đó lăn người nghĩ là mình đang ở trên thiên bồng lạc cảnh nào đó, ký vào cái đi vào tù luôn. Do đó sự nghiện ngập nó tạo ra một sự lệ thuộc về tâm lý, về sinh lý, rồi về vật lý nữa. Ba sự lệ thuộc này nó làm cho con người sống mất đi hạnh phúc. Xa lánh cái tình trạng say sưa nghiện ngập á, thì ta sẽ tránh được những cái lỗi, cái sai lầm do mất kiểm soát của tâm. Dân gian Phật giáo có câu như thế này: mượn rượu giải sầu, sầu thêm nặng. Cũng giống như tình trạng dùng dao chặt nước, nước vẫn chảy. Cái bế tắc ở chỗ nào thì ta giải quyết nó ở chỗ đó. Chứ còn tìm quên nó bằng cách là uống rượu để cho cái nhận thức mình nó không còn được minh mẫn sáng suốt để mình tạm quên nó đó, thì làm cho cái nỗi đau đó nó trỗi dậy nhiều hơn. Rồi bệnh tật thông qua việc thiêu đốt gan dẫn đến cái sự làm lụng bại các cái chi phần hoặc là các cái bộ phận lục phủ của tạng khác trong cơ thể là chuyện tất yếu phải diễn ra thôi. Tuổi thọ của những người bợm rượu đó thì thường khoảng chừng 50 là vừa. Hiếm có ai sống hơn được lắm. Nếu họ có cái cấu trúc sinh học đặc biệt đó, thì cũng chừng năm mấy là đi đai. Có ai có thể tồn tại được lâu lắm. Mà trong suốt quá trình sống như thế là họ phải tự hành hạ họ bằng cách là đưa vào trong cơ thể những cái độc tố, rồi để họ trở thành là nạn nhân của việc tiêu thụ sai phương pháp của mình. Cho nên cái sự nghiện ngập rồi nó làm không chỉ người đó bị khổ đau mà cả gia đình người đó cùng khổ đau theo. Tại Việt Nam đó thì cái không gian của một gia đình nó nhỏ, nó khoảng chừng 20 mét vuông cho đến 40 mét vuông, mà số lượng người ở đôi lúc đến cả 3 thế hệ, 7-8 người đến 10 mấy người là chuyện rất là thường. Do đó cái ngôi nhà thường được sử dụng như là cái chỗ để ngủ thôi. Chứ còn ban ngày mà ở như thế nó chật chội tù túng đi ra đi vào quá nhiều người. Chính vì thế mà những người nam nó có thói quen là nghiện cái không gian của các cái quán để quên đi cái sự chật chội trong gia đình của mình. Cho nên sự nghiện ngập ở Việt Nam nó thường diễn ra nhiều hơn là ở Hoa Kỳ này, phải không ạ? Ở Hoa Kỳ đó thì cái khu nào ăn chơi nó có khu, nó khoanh vùng lại. Và để đi đến những khu như thế phải mất thời gian 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ. Cho nên là phải siêng lắm mới nghiện được. Do vậy mà nó giảm bớt đi cái tình trạng ăn chơi như là ở Việt Nam. Việt Nam chỉ cần đi bộ cũng có cái chỗ để ăn chơi, đi xe đạp cũng có thể đến được chỗ ăn chơi, đi xong ra lại càng đến được nhanh hơn nữa. Cho nên là hư hỏng ở trong việc nghiện ngập rất là nhiều. Gần đây thì báo chí Việt Nam đưa tin đó là cái tình trạng các khách sạn nó chứa những người mà tiêu thụ thuốc lắc á. Đến 4-5 giờ khuya mà vẫn còn nhảy mà. Uống cái đó vô rồi là mất sự kiểm soát của tâm. Và nhảy suốt đêm như thế. cho nên là khi phát hiện ra là ở tù thôi. Và nó là cái nỗi đe dọa giới thanh niên Việt Nam, nhất là những người con của các gia đình giàu sang hay là những quan chức lớn, thì thường sống ở trong cái môi trường sinh hoạt như vậy nhiều lắm. Và nó làm băng hoại cái nền văn hóa Việt Nam. Cho nên á, ta phải có cái ý thức về sự giáo dục con em của mình. Nếu thấy con em của mình có những biểu hiện khác thường, cơm biếng ăn, là nước nó cũng biếng uống, thì ta biết là nó đang nghiện một cái gì đó. Thì khi mà phát hiện ra thì mình phải có cái giải pháp trị liệu liền, tìm cách tâm sự để cho chúng nó dễ bài. Thì mình tìm ra được cái manh mối và gốc rễ thì ta mới có thể giúp cho người thân một cách an toàn được. Còn sự nghiện ngập đó, nó làm cho cả gia đình bị khổ đau. Và do đó đó đánh mất hết hạnh phúc. Bởi vì người nghiện ngập không thể tự mình chăm lo cho bản thân mình khi cơ nghiện ngập nó khống chế, thì lấy đâu có thời gian chăm sóc những người thân, vợ và con của mình. Cho nên cái tính cách mà đánh mất trách nhiệm gia đình kéo theo sự đánh mất về trách nhiệm xã hội, nó thường có mặt đối với những người nghiện ngập. Nên sống như là kẻ chết rồi, không làm được ích lại cho hai. Và những người như thế thì sống trong một trạng thái tâm lý là thiểu não, buồn chán, bế tắc dữ lắm. Tại vì mỗi khi đau khổ thì họ cứ lấy rượu tống vào để mà tìm quên, mà không ngờ rằng là cái nỗi đau nó đang càng gia tăng. Bế tắc này nó dẫn đến những bế tắc khác. Do thực tập theo Phật giáo thì ta có bản lĩnh là đối diện với thực tại, để xem là cái bế tắc nó nằm ở chỗ nào thì giải quyết ở chỗ đó. Thì ta mới có giải pháp cho các vấn nạn mà mình đang đối diện hay là muốn phải quan tâm. Cho nên thực tập theo Phật giáo thì có bản lĩnh chịu đựng và vượt qua những cái khốn khó. Thì làm được như thế thì ta sẽ có được cái hạnh phúc ở trong cuộc đời. Nói tóm lại thì đối với hai bài kệ thứ 5 và thứ 6 của kinh Phước Lành đó, thì Đức Phật dạy chúng ta phát triển một số nhân cách. Thứ nhất là về thái độ thì ta phải có cái bản lĩnh không sợ hãi. Về tính cách đó, thì ta phải là một người chất trực ngay thẳng. Về mối quan hệ giao tế thì ta phải là người rộng lượng bố thí, sẽ chia. Về cái tính thân tộc đó, thì ta phải là cái người là giúp đỡ cho những người thân của mình, giúp đỡ tha nhân, cộng đồng xã hội. Mà nếu không giúp, không quan tâm những người thân trước nhất của mình thì cái việc mà dấn thân đạo đức như thế nó chỉ là một cái phần rất nhỏ, nó chưa được trọn vẹn. Rồi bên cạnh đó, ta phải tránh xa điều ác và làm tất cả những điều lành có thể làm. Điều ác nhỏ nhất cũng nên tránh, mà điều lành á, lớn cho đến nhỏ ta cũng không nên chê. Làm được như thế thì ta đang tích tụ hạnh phúc và sống với hạnh phúc, và biến hạnh phúc không chỉ còn là một ước mơ mà là một hiện thực. Thì bây giờ là phần giải đáp những cái thắc mắc. Xin quý vị có thể nêu ra bất kỳ một cái câu hỏi gì liên hệ đến Phật pháp nói chung, miễn là đừng là những câu hỏi thuộc về lý thuyết, bởi vì lý thuyết ta có thể tìm đọc ở trên sách vở. Do đó xin quý vị cầm cái micro này để có thể nêu câu hỏi cho tất cả mọi người cùng nghe. Thì trong lúc mà giải đáp thắc mắc thì quý vị có thể ngồi thoải mái hơn, duỗi tay duỗi chân ra một cách thoải mái tự nhiên.
Nam mô A Di Đà Phật. Không biết quý vị nào có đặt câu hỏi, thầy sẽ hoan hỷ giải thích.
Cái micro của anh sao mà cực khổ vậy?
Hay là cái sóng anh mạnh quá?
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thầy, thầy cho phép chúng con được hỏi tất cả những cái chủ đề không cần thiết là cái chủ đề mà thầy thuyết giảng hôm nay, cũng nằm trong vòng Phật pháp vấn đáp. Thì thưa thầy, coi cho con xin được hỏi một câu để hiểu thôi. Thầy là người đã từng tiếp xúc với những nhà ngoại cảm như là những cái băng mà chúng con đã thỉnh được ở chùa Giác Ngộ. Đại khái là cô Trần Thị Bích Hằng, Phan Thị Bích Hằng và nhiều nhà ngoại cảm khác đó. Thưa thầy, cái thế giới tâm linh mà cô Bích Hằng thường gặp gỡ hay là qua những cái trai đàn chẩn tế của Phật giáo thì cô ta cho biết là thấy những người vất vưởng dắt nhiều để vào trong những cái chỗ mà trai đàn chẩn tế như vậy để hưởng ăn Phật. Đó là những người không có được siêu sinh mà thôi, hay là cô Bích Hằng có thể tiếp xúc những người đã đầu thai rồi, giả sử đã đi đầu thai sau 49 ngày rồi thì cô tiếp xúc với những người đó bằng cách nào? Mà nghe nói là cũng có tiếp xúc với những người hầu như là rất là chết, rất là lâu xa xưa, không lẽ những người đó họ vẫn còn ở trong một cái thế giới vô hình cả thế kỷ, hai ba thế kỷ sao vậy thưa thầy? Đó câu hỏi của con.
Trước nhất về khái niệm tâm linh đó, thì nó có hai nội dung để tiếp cận. Nội dung thứ nhất á, nó là cái từ spirituality của tiếng Anh, tức là cái phần đời sống văn hóa tâm linh, khi mà sự chuyển hóa các cái năng lượng tiêu cực của tâm nó được thực hiện một cách tốt đẹp, thì cái khái niệm đó chỉ cho cái tầng cấp tâm linh đạt được mức độ cao. Cái nghĩa thứ hai mà cũng là cái nghĩa phổ biến được các nhà ngoại cảm sử dụng trong cái từ tâm linh đó là ghost, tức là ma quỷ, những người chết mà chưa được siêu. Thì khi giao tiếp với cái thế giới ma quỷ như vậy đó, các nhà ngoại cảm bằng cái năng lực trường sinh học, từ cái cơ cấu ADN của các hương linh còn lại bằng các cái xương hay là tro cốt, làm cho họ nhận dạng được hình thù vóc dáng của những người này trước khi chết. Trường sinh học đó là một cái cách thức để giúp cho các nhà ngoại cảm nhận diện ra được các hương linh này là ai, và từ đó các cái cuộc truy tìm để tạo ra cái tình huống tái hội ngộ giữa kẻ sống và người chết đó, mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người sau cái thời gian chiến tranh ly loạn mà người chết đã bị mất tích trong rất nhiều năm vừa qua. Khi mà một hương linh qua đời với hình thức là một cô bé 8 tuổi chẳng hạn, thì vài chục năm sau nếu cô ta chưa được siêu thì nhận dạng cô ta cũng là một cô bé 8 tuổi, mặc dù 50 năm sau đó là nếu theo tính theo tuổi thọ thì cô ta được 58 tuổi, không ạ? Nhưng hình thù mà nhận dạng vẫn dựa trên cái trường sinh học lúc mất để mà nêu ra cái tiêu chí nhận diện. Vấn đề đặt ra đối với những người Phật tử và cũng là mối quan tâm hàng đầu không phải là việc tìm ra được tro cốt bị mất tích. Mặc dù có rất nhiều Phật tử đó, khi mà chưa tìm được người thân của mình đó, cái lòng mình nó say rất vô cùng. Mà nhất là mình biết là có rất nhiều nhà ngoại cảm hiện nay có thể làm được việc đó, nhưng ta lại không có cơ hội nhờ, hoặc là nhờ mà người ta không làm được. Cho nên say rất đó làm cho người sống cũng bị khổ đau như là kẻ chết. Điều quan trọng hàng đầu đó là làm thế nào để giúp cho các hương linh được tái sinh. Mà mấu chốt của vấn đề đó là cái gốc tâm lý thôi. Cho nên trong các khóa lễ cầu siêu đó, thì ta đừng quan trọng năm tháng ngày giờ mất của người ra đi. Và do đó cũng đừng nên quan trọng về năm tháng ngày giờ tẩn liệm, hạ nguyệt hay là thiêu. Mà quan trọng ở chỗ là ta cung cấp đủ dữ liệu thông tin về đời sống tâm lý của người quá cố, để cho những nhà cầu siêu có kinh nghiệm nắm biết được rằng là cái người chết này đang bị vướng ở chỗ nào. Và trong cái quá trình làm lễ cầu siêu đó là phải làm sao phá vỡ được cái sự vướng đó, thì hương linh nó mới có thể lắng nghe được cái sự hướng dẫn trong khóa lễ cầu siêu để mà ra đi. Cho nên theo lời kể chuyện của nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng và số nhà ngoại cảm khác đó, thì việc nhìn thấy sự hiện hữu của rất nhiều hương linh cho chúng ta có một cái niềm tin rằng đó, những người chấp trước về phương diện tâm lý khi còn sống đó, cái chết diễn ra một cách đột ngột hoặc là thình lình làm cho họ không hài lòng thỏa mãn để chấp nhận nó như là một hiện thực, cho nên họ tồn tại dưới cảnh giới của ngạ quỷ. Cái khái niệm cõi âm được Phật giáo sử dụng trong cái lĩnh vực này không phải là âm phủ dưới lòng đất như là Nho giáo, mà là một cảnh giới trung gian giữa cái chết mới được diễn ra và cái sống chuyển tiếp, mà họ là bị trục trặc ở trong tiến trình của sự đầu thai. Thời gian và tiến trình nó kéo dài nhiều chừng nào thì nỗi khổ niềm đau gia tăng chừng đó thôi. Cho nên á, là những người Phật tử thì ta phải cung cấp dữ liệu thông tin để giúp cho người thân đó được ra đi một cách nhanh chóng hơn. Thì lúc đó họ rũ bỏ được cái sự khổ đau ở trong ngạ quỷ, vì chữ ngạ quỷ nó có cái tính từ ngạ là đối khác. Các hương linh sẽ đối khác về vật thực, về cảm xúc, về thẩm mỹ, về văn hóa, về hưởng thụ, về các khoái lạc giác quan và hàng trăm nghìn bất cứ cái gì có thể tạo cho họ hạnh phúc khi còn sống, thì họ đối khác những thứ đó. Cho nên á, cảm nhận được mà không hưởng thụ được sẽ làm cho họ sống ở trong sự bức bách và thiếu thốn vô cùng. Do vậy đó, làm thế nào để giải phóng cái thân phận ngạ quỷ để cho họ được đào thai là cái cách thức thể hiện tình thân, tình thương với người quá cố. Câu hỏi đặt ra trong tình huống này là tại sao có người đã chết lâu mà vẫn chưa đi đào thai được? Là bởi vì họ chưa buông được sự chấp trước. Khi còn sống nó có một số người không lắng nghe ai, dầu người ta có khuyên mình đúng, hướng dẫn mình chân thành đi nữa, mình vẫn cố chấp bảo thủ quan điểm. Thì sau khi chết, những người đó nếu chưa được đi đầu thai thì khó vô cùng trong vấn đề khuyến khích họ rũ bỏ sự chấp trước thân thể này là tôi để mà ra đi lắm. Thế là từ đó ta phải làm sao là huấn luyện cái dòng cảm xúc của mình đừng có giận dai, giận dài, giận dở. Mà dở lỡ mà chết mà mang cái giận theo là khó đào thai được lắm. Nó có thể bị vướng á. Có người thề cai rủa độc, nói với con cháu là người thân của mình, tao chết đó là tao không muốn nhìn mặt mày. Là khi mà nói như vậy xong rồi đó là chết đó là bà giờ trợn mắt thôi. Nên cái việc mà trợn mắt ở trong cái chết đó, đó là một cái ức chế tâm lý và cho biết là người đó chưa được siêu. Thì phải làm sao đó mình khai thác yếu tố tâm lý về cái nguyên nhân dẫn đến cái lòng sân và ức chế này, phải làm sao làm cho người đó thỏa mãn, hài lòng được á, thì người đó mới bỏ qua được cái việc trục trặc, thì họ mới đi được đầu thai được. Do đó cái tình trạng mà các hương linh á tồn tại dưới cảnh giới ngạ quỷ đó, đôi lúc là 10 năm, 20 năm, 200 năm, 2000 năm là chuyện có thật. Mà có người chỉ có 2 giây là đi đầu thai, hay là 1 giờ, 2 giờ là đi đầu thai là chuyện có thật. Do đó nó liên hệ đến thái độ tâm lý buông hay là chấp trước thôi. Ai mà nắm bám víu nhiều lâu dài thì tái sanh chậm chừng đó. Mà ai có cái tâm buông, hoan hỷ, nhẹ nhàng, thư thái, không có vướng dính gì hết á, thì khi chết họ sẽ ra đi liền trong tích tắc thôi. Do đó cái quan trọng nhất là phải giúp cho người ta buông, chứ không phải là giúp cho người thân của mình trở về để mà hưởng tất cả những cái bài biện trong lễ cúng của chúng ta dành cho họ. Cho nên là người Phật tử thì ta đừng nên cúng các món ruột. Có người nói là ông của tôi khi còn sống khoái ăn phở Hà Nội lắm, thì giờ cúng phải làm sao đi ra chợ mua cái tô phở Hà Nội. Thì có người nói chứ ông nhà tôi đó khi còn sống là toàn là nhậu Heineken không à, cho nên phải cúng. Lúc còn sống là đã xỉn, mà khi chết là cúng nữa không biết làm sao mà siêu. Hưởng thì không được, nhưng mà cái ảo giác trong sự hưởng thụ là một cái trở ngại có thật. Cho nên trong những cái khóa lễ cúng cô hồn ở các chùa đó, ta thấy cái việc mà trưng bày bánh trái đủ thứ hết trơn, nó là một sự tượng trưng đó, để cho các cô hồn nhỏ tuổi mất cha mất mẹ sớm rồi chết trong cảnh khổ đau đó có cảm giác rằng là được nhà chùa quan tâm, cho nên chúng mới về. Mà khi về đó, cái mà chúng ăn không phải là bánh trái đó, nhưng mà là ăn Phật pháp, ăn về học thuyết vô ngã vô thường, để chúng có rũ bỏ xác thân mà ra đi. Cho nên khi quý vị cúng cô hồn đừng có cúng muối với gạo à. Cúng muối cúng gạo là không áp phê đâu. Cúng cô hồn bây giờ là phải cúng sô-cô-la. kẹo bánh trái hấp dẫn của Mỹ đó, thì nó mới về Đông. Ở tại Trung Hoa và Việt Nam ngày xưa, trong những cái thời kỳ mà chiến tranh đó, người ta có thói quen là mang lương khô theo để mà ăn. Lương khô nó có cái chức năng đó là chỉ cần chế nước lã, thậm chí là hay là hoặc là được nước nóng á, thì nó sẽ trở thành cháo ăn được liền thôi. Cho nên ta mới cúng gạo với muối vậy đó. Nghèo quá đâu có gì ăn, là phải bỏ muối vô thôi. Thì từ cái nền dân hóa nông nghiệp nghèo, người ta phải ăn cháo với muối vào buổi sáng và buổi chiều. Dần già rồi người Trung Hoa nâng nó lên thành cái dân hóa ẩm thực, mặc dù rất nhiều gia đình giàu có bây giờ vẫn còn giữ cái thói quen ăn cháo hoặc là buổi sáng, hoặc là buổi chiều, hoặc là cả hai buổi. Thực ra nó là một sự tiết kiệm, do cái đời sống kinh tế mình không đủ để mà đảm bảo ba buổi ăn một cách thịnh soạn trong một ngày thôi. Cho nên cái dân hóa mà cúng gạo là bởi vì trong giai đoạn đó ta nghèo quá, ta cúng lương khô đó. Bây giờ mà mình ăn sống gạo vô còn sinh bụng mà. Mình ăn đâu được đâu. Muối mình sao ăn được, chỉ nêm nếm thôi. Chứ mà cúng cô hồn như thế đó là sao nó thấy mình quan tâm nó được mà nó về không à. Cho nên cúng không có kết quả. Bánh trái càng nhiều đó thì càng tốt. Mà thậm chí bây giờ đó, cúng cô hồn trong thời hiện đại đó, ngoài bánh trái mình còn phải để xe cộ các trò chơi điện tử đó, nó mới về hấp dẫn. Nó có thêm chữ cộng nghiệp mới đó, và nó thích những thứ đó. Cho nên cái gì mà bài biện đúng với cái gu của nó là nó về thôi. Còn việc mà cúng thực phẩm đó, thì ta đừng nên đãi đồ mặn, vì hương linh không ăn được, do người thân thương mà làm, cho nên phải gieo cái nghiệp sát sinh, thì kẻ còn lẫn người mất đều bị tổn thọ giống như nhau. Cho nên ta phải cúng đồ chay vì không ai ăn được cả, chỉ là tượng trưng. Và do đó việc cúng chay sẽ giúp cho hương linh đó có cơ hội thiết lập tình thân, tình thương với người thiết lập, với người cúng, và từ đó họ dễ dàng nghe sự hướng dẫn trong các khóa lễ cầu siêu của các nhà sư, từ đó mới rũ bỏ được. Cho nên cái câu hỏi đặt ra là liệu các cái lễ trai đàn chẩn tế, bình đẳng giải quan và những cái khóa lễ cầu siêu đó có thật sự giúp các hư linh siêu sinh thoát khóa hay không? Thì câu trả lời là tùy thuộc vào thái độ chấp nhận hay là phủ định của hư linh. Có một số người còn sống khi họ gặp khó khăn đó, được người khác tế nâng đỡ giúp đỡ họ mà phủ định đó, tôi đâu có khó, tôi đâu có nghèo đâu, tôi không cần giúp. Họ bị tự ái đó, họ vẫn không muốn nhận của người thân mình giúp đỡ gì hết á. Những người như thế chết mà nếu họ không siêu được á thì ta giúp họ cũng khó lắm à. Thì mình có giả sử có giảng kinh thuyết pháp cho hương linh cũng không chịu nghe thì quê thôi. Pháp Phật nhiệm màu cỡ nào đi nữa mà hương linh không điều hành thì theo để rũ bỏ được, thì cái chuyện chấp trước vẫn dính ở cái cõi âm à. Cho nên á là người thân và người thương phải đóng một vai trò hỗ trợ rất là nhiều. Trong gia đình giàu có, người khó tánh cỡ nào đi nữa thì họ vẫn có cái người họ quan tâm nhất và lắng nghe nhất. Thì trong các khóa lễ cầu siêu đó, ta phải hướng dẫn cho người đó nói lên những cái điều cần phải nói. Ví dụ như một ông chồng có một cái cô vợ đẹp, trẻ tuổi hơn mình, và ông ta chết một cách đột tử, ông ta khó siêu lắm. Bởi vì cái câu hỏi ông ta đặt ra là liệu vợ tôi có tái giá thêm một bước thứ hai không? Là tái giá với anh nào đây? Điều đó đã làm cho anh ta là khó ra đi được lắm. Thì lúc đó người vợ phải hợp tác với những người làm lễ cầu siêu và phải làm theo cái lời hướng dẫn, phải phát nguyện bằng trái tim của mình: em sẽ không có tái giá, không bước thêm một bước thứ hai nữa. Em sẽ chung trĩ. Và trong thời gian sống chung với nhau đó, cái hạnh phúc trong lứa đôi của giữa chúng ta đã làm cho em rất là thỏa mãn về đời sống hôn nhân rồi. Cho đó em không cần có nhu cầu tìm đến người nào khác, cho nên anh hãy an tâm. Nói thiệt chứ đừng nói lừa nha. Hương Linh biết rõ lắm. Thì ít nhất ở trong 49 ngày mà mình giữ được như vậy, hoặc là tiểu tường, đại tường 2 năm sau đó, ta làm được như thế thì các Hương Linh mới ra đi nhẹ. Sau đại tường Hương Linh đi rồi, mình có quỵt lại hứa cũng không sao. Nói chơi cho vui. Vì lúc đó cái ước hôn nhân nó không còn nữa, thì ta được quyền về phương diện luật pháp và về phương diện pháp Phật, nếu có nhu cầu tái giá thì cứ tái giá thôi, không sao hết á. Nhưng trong thời gian tang lễ đó, mà nếu hương cái người thân vợ hoặc là chồng của hương linh mà có một cái tâm ý nghĩ về một người khác, là hương linh tức tối vô cùng, họ không siêu nổi. Do đó ta phải khai thác cái tâm lý để cung cấp các dữ liệu đó cho người cầu siêu. Và phải làm sao để cho những người thân thương nhất phải nói bằng trái tim, bằng cái sự chân thực của mình thì hương linh mới hài lòng mà ra đi. Ví dụ như trong gia đình một người cha già để lại một cái gia tài kết xù, có hai đứa con thôi, mà hai đứa con này nó không thừa nhận lẫn nhau, nó giành gia tài, nó tranh giành, nó đấu đá lúc mà ông còn sống. Khi ông chết thì ông sẽ rất là lo, sợ chúng sẽ trở thành kẻ thù, thậm chí là giết nhau nữa. Thì lúc đó ông sẽ lẳng quẩn trong nhà với những nỗi lo là giữ cái tài sản không để cho nó bị tổn thất, với những nỗi lo không để cho những đứa con đánh lộn nhau, nhưng nó vẫn đánh lộn, nó vẫn thưa nhau ra tòa, vân vân. Thì cái tình trạng đó nếu mà kéo dài lâu dài chừng nào thì hương linh đó sẽ bị dướng díu chừng đó đó. Cho nên trong khóa lễ cầu siêu đó thì nhà cầu siêu sẽ phải hướng dẫn hai đứa con có tranh chấp phải nói sự thật thôi, hoặc ít ra một người nào đó cung cấp cái sự thật này để cho hai bên phải cam kết và thỏa hiệp với nhau rằng là sẽ không làm trái lại với di chúc của người cha vừa nằm xuống, tôn trọng cái di chúc đó. Mặc dù một người tiếp nhận là 30%, người còn lại là 70% cũng phải đồng tình thôi, chứ bằng không mà tranh chấp đó thì người kia khó ra đi được lắm. Do đó vấn đề nằm ở chỗ là cái bế tắc nó thuộc về phương diện gì thì ta phải cung cấp thông tin để cho những người làm lễ cầu siêu tháo gỡ bằng cái phương diện đó. Tháo gỡ bằng cách nào? Đó là ta truyền cái năng lực của sống tâm thôi. Các hương linh á, có một số người trước khi chết họ bị điếc. Cái người thân họ lo quá, lúc mà người hương linh chết bị điếc rồi, sau khi mà qua đời đó là liệu nói người đó có nghe được hay không? Đừng có lo. Cái giác quan bị điếc, bị mù, hay là những chi phần của cơ thể không được toàn vẹn đó, nó không tiếp tục ảnh hưởng hương linh sau khi qua đời. Hương linh khi mà không còn cái thân thể nữa đó thì cái nhạy cảm về giác quan tâm thức sẽ mạnh gấp nhiều lần khi họ còn có tâm thức, còn có thân thể. Cho những gì chúng ta suy nghĩ nó tạo ra một cái sóng từ lan truyền trong không gian, và các hương linh dễ dàng bắt nhận được cái sóng từ đó rõ ràng hơn mình. Mình có thể không biết rằng là họ đang ở bên cạnh mình, mà họ có thể thấy biết ta đang suy nghĩ cái gì dành cho họ. Do đó đó là phải làm sao trong lúc làm lễ cầu siêu mình phải tập trung thật là cao và hướng đến cái việc giúp cho người kia rũ bỏ sự chấp trước. Thì toàn bộ cái khóa lễ cầu siêu nó nằm ở chỗ đó. Cho nên việc có quý thầy, quý sư cô làm lễ cầu siêu hay không đó không quan trọng nữa, mà quan trọng là những người thân phải tập trung cao độ để giúp cho hương linh rũ bỏ. Này, có thêm các nhà cầu siêu tâm linh có kinh nghiệm đó, thì cái việc hỗ trợ vẫn tốt. Còn trong tình huống ta không thể thỉnh mời được do cái hoàn cảnh xa, hoặc là nơi đó không có các nhà sư, thì ta phải tự làm. Và người thân thương nhất ở trong gia đình đó, đối với quan hệ của hương linh đó, nói hương linh sẽ nghe hơn là những người khác. Ta cũng phải lưu tâm đến yếu tố tứ hành xung. Dĩ nhiên là ta không có kỵ theo cái kiểu là ai là tứ hành xung thì không nhìn mặt hương linh lúc mà đóng cái nắp quan lại phải xây lưng chỗ khác. Như thế là mê tín và dị đoan. Còn ta hiểu về tứ hành xung ở chỗ là cái người nào có cái quan hệ mà thuận nhất với hương linh nói, hương linh dễ dàng nghe hơn. Còn có người khi còn sống nói đăng câu là cãi lộn câu. Thế giờ có khuyên hương linh cả đời đó, hương linh dễ gì nghe đâu. Ngoài trừ những lời xin lỗi. Nếu hai người có một cái vết hằn nào đó, rồi cái lỗi nằm ở người còn sống, dầu cho hai người xung khắc với nhau, người này xin lỗi cái hương linh cảm thấy là nhẹ cái cõi lòng, cho nên rũ bỏ mà ra đi được, không có bị ức. Cho nên tùy theo tình huống mà ta chọn cái người cần phải săn nhắc hay là nhắn gửi cho hương linh để hỗ trợ tâm lý cho người đó thì lễ cầu siêu mới thành công. Còn ta giao khoán cho các nhà sư không cần bận tâm gì hết. Thậm chí có nhiều người đó là ghi cái danh cái tên cầu siêu của mình ra hàng trăm nghìn tấm. Bây giờ có máy photo đó, khi gỡ cho mỗi người đi chùa tấm, dán trên cái đại hồng chung, bỏ vào cái chuông gia trì, để với cái đế tượng Phật để mong cho hương linh được siêu sinh, làm sao siêu nổi. Không có nỗ lực về tâm lý mà truyền những cái năng lực để cho họ rũ bỏ thì không có giá trị gì hết á. Cho nên ta không cần phải làm lễ cầu siêu nhiều nơi, mà chỉ cần làm ở những nơi quan trọng thôi, để giúp cho người đó được rũ bỏ thì cái kết quả mới có. họ không làm đúng những điều như thế thì khó mà bỏ được lắm. Cho nên khi làm lễ cầu siêu đó thì đừng nên làm ở nhà mà làm ở chùa thì tốt hơn. Tại bởi vì về nhà đó, cái mái ấm gia đình, hạnh phúc, những cái kỷ niệm đẹp nó sẽ gợi hư linh nhớ lại cái quá khứ nhiều, họ khó ra đi. Còn làm ở chùa đó thử thỉnh mời hư linh về, hư linh sống ở trong cái dạo giao hưởng cộng của đời sống tâm linh thì hư linh dễ dàng rũ bỏ. Còn chừng nào mà hương linh bị chấp trước ở cái ngôi nhà đó nhiều thì ta phải tới ngay cái chỗ đó để làm lễ cầu siêu thôi, thì để giúp cho người đó bỏ mà ra đi. Hoặc là họ chết một cách bất đắc kỳ tử ở một nơi nào đó thì ta đến ngay chỗ đó để cầu siêu, vì họ sẽ có khuynh hướng lãng vãng và biến cái chỗ này thành cái ngôi nhà của mình, mặc dù trên thực tế nó không có, nhưng họ vẫn bám chấp vào, thì ta đến cầu siêu như thế thì tốt. Còn phần lớn các tình huống còn lại là ta làm lễ cầu siêu ở chùa vẫn tốt hơn. Bên cạnh đó, việc làm lễ cầu siêu tại chùa đó còn giúp cho những người thân chưa biết đạo có cơ hội biết được đạo. Do vì thương tưởng người quá cố thôi, cho nên là phải đến chùa mà làm lễ. Mà đến chùa, ta cung cấp thêm dữ liệu của gia đình mình, ai bế tắc cái gì, ai trở ngại cái gì, phải báo cho cái ông thầy chủ trì biết hết. Để trong lúc mà giảng và thuyết á, thì ông chủ trì ông nói đúng nghe tim đen là làm cho ta giật mình, ta quy ngưỡng về Phật Pháp. Thì như vậy mình độ luôn cả những người còn sống thông qua cái việc độ người quá cố. Là hai việc cùng ở trong một nỗ lực thì kết quả nó vẫn cao hơn là làm ở nhà. Và làm ở nhà đó, người thân bằng quyến thuộc của mình chưa có cơ hội đi chùa sẽ không có cơ hội đi chùa nữa. Do đó chúng tôi đề nghị là chúng ta nên tổ chức tại chùa, nó thuận lợi hơn là tổ chức tại nhà. Nền văn hóa Hoa Kỳ và các nước phương Tây nó có được cái hay ở chỗ là liệm hoàng hương linh nó không nằm tại nhà mà ở một cái nhà hoàng thôi. Cho nên hương linh nó ít về chùa, ít về nhà, cho nên là không bị cái lẩn quẩn trong sự chấp trước. Nhà hoàng đây nó cũng tôm tắt hơn các nhà hoàng Việt Nam. Nhà hoàng Việt Nam á, là cái không gian nó nhỏ, vài chục cái hòm cùng hoàng một lúc, mạnh ai là chổi kèn lên, bên đây là kèn Tây, bên kia là kèn ta, lúc thì buồn, khi thì vui. Mà các nhà sư đến làm lễ cầu siêu đó, tụng một chút là tắt cổ hết, tắt tiếng hết, tiếng ồn quá phải tụng lớn. Cho nên cái hiệu quả tập trung này giúp cho hương linh nó không có cao. Cái thứ hai nữa đó là hương linh mà nghe lúc đó là nhào là tiếng kẹt sập chình 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 chình, nào là cái tiếng kèn ò e mà nó buồn rũ rượi, rồi nào là tiếng tụng kinh nghe lẫn lộn các thứ này. Cho nên cái việc mà hỗ trợ hương linh trong cầu siêu nó không có đạt được kết quả cao. Do đó là đừng nên hoàng ở những cái nhà hoàng như thế, đừng có trống nhạc gì linh đình, để cho các khóa lễ cầu siêu đó được diễn ra một cách tốt thì sự hỗ trợ hương linh trong việc siêu sanh nó mới được đảm bảo hơn. Xin đi câu hỏi khác.
Bà thầy, thầy tử có câu hỏi như thế này. Một trận động đất thì chết cả 100.000 người, đó là cái cận tử nghiệp. Và thầy theo thầy thuyết giảng thì những người đó họ không chấp nhận cái chết. Thì như vậy cái cận tử nghiệp đó và cái nhân quả của đạo Phật nó có trái ngược hay nhau không? Thứ nhất, câu hỏi phụ là như thí dụ như Ni Sư Trí Hải là một bậc chân tu bị đụng xe chết, như vậy thì cận tử nghiệp như vậy thì theo ý thầy, đệ tử ông hiểu thì theo ý thầy thì Ni Sư sẽ như thế nào về nhân quả? Bởi vì Ni Sư là một bậc chân tu. Dạ, mô Phật chào.
Cảm ơn anh Thiên Quang.
Đó là hai câu hỏi hay về cận tử nghiệp. Cận tử nghiệp là một cái năng lực diễn ra trước cái chết mà phần lớn nó thuộc về thái độ của tâm. Và một số tình huống là hành động của tay chân và lời nói. Có một cái tác động ảnh hưởng đến cái khuynh hướng tái sinh của một hương linh trong quá trình của tái sinh. Cho nên bản chất của cận tử nghiệp có thể tạo ra một sự đột biến ở những giờ phút cuối của cuộc đời. Ví dụ như có lần chúng tôi đi thăm viếng các bệnh nhân SIDA giai đoạn cuối tại các ngôi chùa ở Thái Lan, dọc theo biên giới của Thái và Miến Điện, tại các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Mai. Thì trong số các bệnh nhân giai đoạn cuối đó là có những người theo Hồi giáo. Họ không có tin Phật, nhưng được nuôi dưỡng trong các nhà chùa. Chúng tôi đến đó làm lễ cầu an cho họ, thì trong lúc tụng chú Đại Bi, thì có hai tình huống là họ trút cái hơi thở cuối cùng để mà ra đi. Trước đó thì nếu quan sát thì ta thấy cái gương mặt của họ đó nó nhăn nhó khổ đau lắm. Và cái người bệnh nhân đang cố gắng gượng dậy để chào nhà sư Việt Nam, nhưng họ gượng không nổi. Rồi họ ra những cái dấu, ví dụ cái tay vô lên mặt quơ cũng không nổi, biết là họ đang chắp tay. Mặc dù cái lời tụng kinh trong tình huống này đó là cái người nghe không hiểu chi hết, nhưng mà có tác động hỗ trợ về tâm lý. Cho nên là khi mà họ trút hơi thở cuối cùng với một cái niềm thỏa mãn đó, thì nó sẽ thể hiện qua những cái cử chỉ của gương mặt. Ví dụ như mắt họ nhắm nhẹ nhàng thư thái, miệng nó hơi nở chết, nở một cái nụ cười nho nhỏ thôi ra đi, thì cái niềm vui đó sẽ giúp cho họ có một cảnh giới tái sanh an lành. Ra với đời sống mới thì họ có cái cá tính là lạc quan và không có sợ hãi cái chết, tức là họ chấp nhận cái chết đối với mình. Có một vấn đề mà ta phải ghi nhận, đó là không nhất thiết ai bị chết đột tử, bất đắc kỳ tử hay là hoạnh tử theo kinh Dược Sư đó, đều không tái sanh được. Vấn đề còn lại nằm ở chỗ đó là cái chết nó diễn ra như thế nào và phản ứng đối diện với cái chết đó ra làm sao mà thôi. Ta hãy thử quan sát cái những cái thước phim Titanic. Ở cái giai đoạn mà chiếc thuyền bắt đầu nó chìm xuống ở dưới lòng đại dương vào cái mùa đông giá lạnh nhất, thì nó có một cái đoạn rất là ấn tượng như thế này, đó là vị mục sư cầm sô tủi trên tay và yêu cầu các tín đồ thuần thành á, hãy niệm danh Chúa để được Chúa cứu. Những người tín đồ đó nghe theo lời khuyên của ông á, thì họ niệm một cách rất là thuần thành theo cái lời kinh. Họ dở kinh ra, trong khi đó rất nhiều người chạy hoảng loạn để tìm cái sống, nhưng mà họ vẫn bị chết. Do vì cái số thuyền ở trên tàu không đủ để đưa họ vào trong bờ. Cho nên những người giàu được ưu tiên, có đến là phụ nữ và trẻ em, còn những người còn lại sẽ bị chết. Những người đó vẫn tiếp tục niệm, và cái chiếc thuyền nó đã chìm xuống và tất cả đều chết. Nhưng riêng cái vị mục sư yêu cầu người ta niệm, cái cảnh quay cẳng, cái mặt của ông ta méo sọ, méo sẹo à. Bởi vì ông đang sợ chết, ông không muốn chết. Mặc dù ông có niềm tin là Chúa sẽ cứu, nhưng mà trên thực tế là Chúa đã chẳng cứu, và tất cả mọi người đã chết. Vì cái nhân quả và đời sống cái chết của họ đến giai đoạn đó đã kết thúc. Cho nên nếu chúng ta phân tích về cái tâm lý của vị mục sư và những tín đồ đó, thì các tín đồ sẽ tái sanh tốt, ông mục sư này nó tái sanh không tốt, vì ông đang sợ hãi mà chết. Còn những người kia đang có niềm tin mà chết, cho nên á họ chết trong một cái trạng thái rất là an lành, giàu họ tin theo Chúa. Trở lại vấn đề của cái cuộc chết tập thể trong sóng thần động đất đây đó trên hành tinh của mình, thì thường cái động đất nó diễn ra trong vòng có vài chục giây thôi, sau đó nó có những cái địa chấn phụ thuộc kéo theo sau, và nhiều nhất là mỗi cuộc động đất nó khoảng chừng 90 giây thôi. Cái chết diễn ra đối với phần lớn những người nạn nhân trong tình huống này đó là vài giây, sập đổ xuống là họ chết liền tức tắc. Cho nên lúc đó có nhiều người chưa kịp sợ hãi về cái chết thì cái chết đã diễn ra với mình rồi, thì họ cũng có thể ra đi được, chứ không phải nhất thiết là bị vướng, bị dính. Còn có một số người đó chết từ từ, ví dụ như là khi đá nhà cửa nó sập xuống rồi họ bị kẹt, rồi họ kéo dài cái mạng sống thôi thúc, họ cầu cứu, họ kêu cứu mà cũng không ai đến, không ai nghe. Hoặc là có nghe thấy nhưng mà họ bị kẹt sâu quá, cho nên những người tiếp diện này chưa kịp cứu họ lên thì họ đã chết rồi. Thì cái chết đó nó diễn ra ở trong một cái tuyệt vọng, khổ đau, la cầu kêu. Thì chưa chắc là họ không thừa nhận cái chết, nhưng nếu họ có được tái sanh đó, thì cái thái độ sợ hãi đó đối với những người này nó có như là một bản năng, nó ảnh hưởng đến cái tâm lý của người đó khi tái sanh thôi. Do đó không nhất thiết là ai sau khi chết ở trong những cái tình huống hoạnh tử đó đều bị vướng ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên vấn đề còn lại nó vẫn là thái độ thôi. Ai tiếc nuối và níu kéo sự sống thì đó không ra đi được. Còn ai đã buông nó thì sẽ ra đi được. Còn những cái trạng thái tâm lý đó nó sẽ để lại như là những cá tính khi người ta sanh ra. Trong trường hợp của ni trưởng Trí Hải đó, thì ta thấy là cái hạnh phúc của ni trưởng ngoài việc dịch kinh viết sách giảng dạy cho tăng ni và Phật tử hữu duyên đó, thì còn là cả một quá trình dấn thân làm từ thiện. Hầu như là ni trưởng Trí Hải làm từ thiện rất là nhiều. Và cái chết dẫn đến đối với ni trưởng là cái buổi đó đó, nó có một cái trận đá banh giữa hai cái đội tương đối là có nổi tiếng. Thì cái người tài xế của ni trưởng là cái người ghiền bóng đá, cho nên anh ta nó cứ hối hả vội vã để mong được về xem cái trận đá banh đó. Mà tới cái người đó đó thì ta biết đó là nó đã từng có những cái chết tai nạn giao thông diễn ra rồi, nên ta bất cẩn một chút xíu dẫn đến cái chết của một số người, trong đó có những Phật tử đi làm từ thiện từ Hoa Kỳ về Việt Nam. Dĩ nhiên là cái cô thị giả còn sống sót kể lại đó, thì cô nói là lúc đó đó là trên xe ai cũng ngủ hết rồi, tất cả đều đang ngủ ngoài trừ anh tài xế và cô thị giả thôi đang thức ha. Và khi cái chết diễn ra trong lúc mình ngủ thì đâu có nỗi sợ rồi đâu, phải không? Là vừa mở mắt ra là mình đã trở thành người thiên cổ rồi. Cho nên là họ không có dịp, không có đủ thời gian để mà tiếc nuối nữa. Thì trong tình huống như thế thì cái trạng thái niềm vui hạnh phúc trong lúc mình đang đi làm từ thiện trên một cái chuyến về như vậy, nó trở thành là cái cặn tử nghiệp quan trọng và ảnh hưởng chi phối cái đời sống của những người ra đi này. Do đó khi tái sanh ra đó thì những vị như ni trưởng Trí Hải sẽ tiếp tục là một nhà hoằng pháp giỏi và cũng là một nhà từ thiện giỏi, và không còn sợ cái chết là gì nữa. Cái chết chỉ là một cái trò đùa và không làm cho mình bị nao núng dấn thân nhiều hơn nữa trong cái con đường làm còn gian dở kiếp này. Và những người làm từ thiện đi cùng phái đoàn của ni trưởng đó, theo cái ghi nhận của cảnh sát giao thông lúc đó đó, là họ chết ngay tại chỗ đó. Chỉ có một hai sư cô trẻ đó thì đưa vào trong bệnh viện một vài giờ sau mới chết. Thì trong tình huống đó nó tùy tình huống mà ta giải thích. Còn phần lớn là ta chết tại chỗ, cho nên nó chưa kịp sợ hãi là đã chết rồi. Vì đó nó không ảnh hưởng gì đến cái tiến trình tái sanh của họ. Và ngược lại đó, họ còn có được một cái năng lực, có thói quen làm từ thiện và tốt. Còn những người nào ví dụ đang hôi hớp rồi sau đó đưa vào bệnh viện rồi chết, và trước khi chết đó, họ có những cái tâm lý nuối tiếc rằng là phải mà ngày hôm nay tôi không đi làm từ thiện có lẽ là tôi đâu bị chết như thế này. Những câu nói giá mà, nếu mà, phải mà đó làm cho họ chết trong sự tức tối và không chấp nhận, thì cái tiến trình tái sanh có thể bị trở ngại. Cho nên người Phật tử phải thực tập một cái thói quen là chấp nhận hiện thực, dầu hiện thực đó tốt hay là xấu, thuận hay là nghịch, để những cái biến cố diễn ra với chúng ta nó không lưu lại mỗi cái nỗi đau ức chế, và mình chấp nhận vượt qua nó một cách rất là dễ dàng và thành công. Và đây là cái kỹ năng trị liệu tâm lý khi chúng ta ứng xử trong cuộc đời. Cho nên á, là khi ta chết trong việc làm từ thiện nó vẫn tốt gấp trăm nghìn lần so với lúc ta chết đang ăn chơi, không ạ? Mà nhất là cái việc làm từ thiện đó nó mang niềm vui hạnh phúc cho những người khác. Do đó đó, đối với người Phật tử ta đừng nên phân tích theo cái kiểu có lẽ là vô phước lắm mới chết khổ đau như thế này. Cái nhân duyên quả báo nghiệp của từng con người mỗi người nó mỗi kiểu à. Có người chết thân thể lành lẹ, có người chết thân thể không được vẹn toàn, nhưng không vì thế mà chúng ta nói rằng người đó không có phước. Có phước những cái chuyện khác, nhưng mà trả nghiệp về cái chuyện này. Cũng giống như ngài Mục Kiền Liên đó, là thần thông số 1 về cái phép lạ, là ai hơn được ngài ngoài Đức Phật. Khi ngài chết là không toàn thay, những kẻ ngoại đạo ganh tị về cái khả năng đặc biệt của ngài đó, sau khi giết rồi đó bầm chặt ngài ra thành hàng trăm nghìn mảnh vụn khác nhau, quăng rải tứ tán khắp nơi, vì sợ là ngài sử dụng thần thông ráp nối thi thể lại. Cho nên đó là cái chết mà tôi nghĩ rằng là một trong những cái chết đau khổ nhất trong lịch sử của nhân loại. Có sao đâu, không sao cả. Bởi vì bản chất của những người xuất gia đó, mà nhất là hiểu được vô ngã, vô thường rồi đó, thì cái đau khổ đó nó thuộc về vật lý, chứ nó không thuộc về tâm lý. Thì những người như thế vẫn làm chủ được tâm, và do vậy đó họ vẫn được nhẹ nhàng thư thái ở trong tiến trình tái sanh của mình. Mong sao đó, nếu cả một khoảng thời gian ở hiện tại ta sống bình an thì ta chết cũng được an lành. Thì cái đó là cái kết quả đền bù những cái nỗ lực xứng đáng và chân chính của mình. Mà muốn làm như thế thì phải rũ bỏ mọi sự tiếc nuối và chấp trước là ta sẽ đạt được thôi. À, xin đi câu hỏi khác.
Còn microphone không em?
Dạ, A Di Đà Phật, thưa thầy cho con hỏi một câu hỏi. À, mỗi lần giỗ là gia đình tổ chức chay cho cái người đã qua đời, còn những người mà bà con cô bác họ tới mình đại họ đồ mặn, như vậy có lợi ích hay không, có đúng hay không, có như thế nào, xin thầy cho chúng con biết. Dạ, A Di Đà Phật.
Đầy chất nước tài trẻ hai.
Người Phật tử tại gia có thể ăn mặn nhưng không nên sát sinh. Không nên sát sinh có nghĩa là ta chọn những thực phẩm đã được làm rồi và mua về trong trạng thái chúng đã được làm sẵn, thì cái đơn vị sự sống đã được kết thúc không phải vì mục đích phục vụ cho ta, thì cái nghiệp sát trong tình huống đó sẽ được giảm thiểu ở mức độ cao. Cho nên trong việc cúng kính cho người quá cố đó, cái điều lý tưởng nhất mà tinh thần Phật giáo dạy, nhất là kinh Địa Tạng đó, là yêu cầu chúng ta thiết đãi đồ chay và cũng đãi cho tất cả thân mần quyến thuộc thực phẩm chay, để gieo hạt giống từ bi hồi hướng cái năng lượng đó cho người quá cố, thì kẻ còn người mất đều được lợi lạc. Trong tình huống trong gia đình chưa đủ mạnh dạn để mà thiết đãi đồ chay cho thân mần quyến thuộc mà phải làm đồ mặn đó, thì ta nên làm những thực phẩm đã được chế biến rồi, thì cái nghiệp sát nó giảm đi. Còn bằng không đó, thì người quá cố sẽ bị một cộng hưởng nhân quả xấu đối với cái hành động sát nghiệp này. Tại các vùng quê của Việt Nam đó, thì việc mà thiết đãi đồ mặn đồng nghĩa là sát sanh. Người ta nuôi gà dịch sẵn ở trong nhà, khi có hôn quan tang tế đem ra để giết cắt cổ rồi mới làm thịt chúng. Thì vậy là việc thiết đãi đồ mặn trong tình huống đó sẽ làm cho người quá cố bị một cộng hưởng nhân quả tiêu cực về tuổi thọ và sức khỏe. Cho nên tái sanh ra đó, họ sẽ không được là khỏe mạnh, hoặc là có những cái tình huống là ảnh hưởng đến tuổi thọ là điều có thể diễn ra và khó có thể phủ định được. Cho nên là người Phật tử thì cố gắng là hạn chế một cách tối đa. Và giả sử ta có phải đãi cúng đồ chay đấy, thì không ai chết do ăn chay một ngày. Nếu nó không có lệ thì nó không bao giờ có hại trước á. Ta mạnh dạn và làm đồ ăn thật là ngon, thì thân bằng của ta nhiều khi ăn xong rồi kiền mốt và bắt chước ăn chay luôn, không chừng nữa. Vấn đề ở chỗ là cái nghệ thuật làm như thế nào mà thôi. Tuy nhiên đó, khi làm đồ chay đó, ta cũng đừng nên làm những cái món chay giả mặn. Bởi vì cái thực phẩm chay giả mặn đó, nó làm hư tâm những người ăn chay lâu năm và hư tâm những người xuất gia. Nó có thể tốt cho những người mới bắt đầu tập sự ăn chay, thay vì ăn các thực phẩm mặn thiệt, họ gieo một cái nghiệp sát thông qua việc kết thúc mạng sống của một chúng sinh. Thì ăn chay giả mặn làm cho họ chỉ ăn cái vỏ chứ không ăn cái thiệt, do đó là nghiệp sát nó giảm đi mấy chục phần trăm. Nhưng mà đạo Phật lại quan niệm rằng là cái tâm đó nó chính là một cái hành động và nghiệp nặng hơn là hành động của miệng và thân thể. Khi mà mình cầm cái đũa gấp một cái đùi gà mà trên thực tế là làm bằng cái củ sả không à, và đậu hũ kỳ, rồi pha tẩm màu giống như là gà quay ăn vào, thì ta đang hình dung đây là cái đùi gà chứ ta đâu đó là đậu hũ kỳ đâu. và đang nuốt vào là nuốt cái đùi gà, cho nên cái đơn vị sát sanh gián tiếp vẫn được thực hiện. Khi ta làm những con tôm hùm và nuốt vào bên trong á, ta nghe cái mùi tôm hùm thật sự chứ không có nghe mùi chay. Nuốt vào con bạch tuộc thì ta cũng là nuốt con bạch tuộc chứ đâu phải là nuốt một con gì khác đâu. Mà cái hương vị, cái gia vị của thực phẩm chay giả mặn á, nó tanh hôi y hệt như là đồ mặn đây. Do đó nó gợi là những cái hạt giống sát nghiệp ăn mặn của những người đang ăn chay này trong thời gian quá khứ, và nó làm thương tổn tâm từ bi của người đó một cách trọn vẹn. Cho nên thay vì cúng đồ chay giả, ăn uống cái chay giả mặn thì ăn mặn thiệt cho rồi. Chứ còn mình đã ăn chay rồi đừng làm như thế. Còn Ngài Huệ Năng đó, cho chúng ta một bài học lịch sử. Trong giai đoạn ẩn tu ở trong rừng, sống với những người thợ săn, vốn lấy thịt là món ăn ngon, thì Ngài đã duy trì cái việc ăn chay một cách tương đối bằng cách đó, giả vờ cho họ biết là mình có chứng bệnh bao tử, ăn thịt cá vào không tiêu hóa được. Cho nên khi làm thịt, nấu thịt cho những người này đó, thì Ngài bỏ rau quả vào ở trong cái nồi thịt, để chọn phần rau quả mà ăn, còn phần thịt thì dành cho mấy cái người cướp và thợ săn. Họ còn mừng thêm đó, mà họ lại không hoài nghi đây là một nhà sư giả hình. Do đó Ngài đã sống một cách bình an trong suốt thời gian ẩn dật 11 năm. Thì trong tình huống không thể nào ăn chay được, Ngài vẫn duy trì cái sự ăn chay tuyệt đối. Bởi vì ở trong rau quả củ mà Ngài nấu chung với thịt, nó vẫn có thịt nho nhỏ. Thì đó là cái nghệ thuật để tạo sự ăn chay trong hoàn cảnh không thể ăn chay. Còn bây giờ chúng ta có thể ăn chay được mà chúng ta vẫn còn tiếc nuối thực phẩm mặn, tạo ra các loại thực phẩm mặn thì nó làm hư tâm của mình. Cho nên khi cúng dường trai tăng tại các chùa đó, thì mong sao quý Phật tử đừng có thiết đãi đồ chay giả mặn. Chẳng những nó không có phước mà đôi lúc nó còn có trở ngại cho người ăn nữa. Cái công nghệ ăn chay của người Đài Loan bây giờ đó nó tai hại nhiều lắm, bởi vì độc tố ở trong các thực phẩm như thế nó nhiều hơn là các cái giá trị dưỡng chất ở trong thực phẩm. Đồ mặn mà làm processing nó cũng là độc, bởi vì phải sử dụng đến quá chất, thì đồ chay nó còn độc hơn nữa. Cho nên ta ăn rau quả củ tươi nó vẫn đảm bảo hơn là các loại thực phẩm chay giả mặn. Do đó đó là khi mà mình ăn chay đó, thì mình chịu khó nấu nướng chút xíu, mặc dù nó có thể mất nửa tiếng hay là một giờ trong thời gian nấu, nhưng mà nó cũng là một cái sự thư giãn. Từ cái tiếc nuối thời giờ mà làm cái đồ làm sẵn là lúc nó không tốt đâu. Thì nói tóm lại là thiết đãi cúng cho người quá cố là nên đồ chay, còn đãi cho người thân cũng nên đồ chay. Còn nếu không thể làm đồ chay thì hãy mua thực phẩm mặn đã làm sẵn, thì ta hạn chế được nghiệp sát sanh ở một mức độ có thể tránh được. Xin đi câu hỏi khác.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì cũng liên quan đến về đời sống tâm linh của con người. Thì từ trước đến nay thì theo người Việt Nam chúng ta rất là tôn trọng những cái việc gọi là cúng cho ông bà tổ tiên, cơ quyền thất tổ, cũng mong những cầu mong ông bà tổ tiên của mình về với gia đình trong những ngày mà lễ kỳ, để mà cùng vui hưởng với con cháu và phù hộ cho con cháu ở trong cuộc sống hiện tại. Và gần đây các cái nhà ngạo cảm người ta lại có được một cái cảm nhận đặc biệt, người ta biết về cái đời sống tâm linh. Mình những con người mà sống mà bị chết ở trong những cái thời kỳ chiến tranh, bất đắc kỳ tử, chưa có nơi nương tựa, chưa có thời cúng hoặc chưa tìm ra, thì những người ngoại cảm người ta cũng đã được tìm được. Thì bây giờ con xin thầy cũng hỏi một câu nói. Thì bây giờ ông ngoại tổ tiên của chúng con, người ta sống thì cái nhà với cái mồ, tất nhiên là cái mồ ở đó ta biết ông bà mình ở đó, cha mà những người thân của mình ở đó. Thì bây giờ người ngoại cảm của mình có biết được rằng bây giờ ông bà mình đã được may mắn là đã được tỉnh ngộ và được siêu thoát để trở lại người chưa, hoặc là bây giờ cũng đương sống ở trong cái cảnh giới lo âu cực khổ, thì người ngoại cảm không phải mất thì giờ phải đi tìm nữa, mà tới thẳng cái chỗ nhà của ông bà mình ở chỗ đó đấy, và gặp hỏa thử là bây giờ còn ở đó hay đầu thai rồi đó, thì để sau này tức là con cháu cứ cúng hoài, biết cũng cầu xin cho ông bà mình được là về với cảnh giới của Phật, cảnh giới tốt đẹp, mà đôi khi ông bà mình đi mất tiêu rồi thì ngôi nhà đó, thì nếu mà được đi về cảnh giới mà khá tốt của Phật rồi, hoặc là trở lại làm người, hoặc làm súc sanh, hoặc là gì đó, thì chắc chắn nhà ngoại cảm có biết được hay không, thì kính mong thầy quan hỷ mà khai thị cho.
Biết đâu ông bà mày cũng mua nhà mới à.
Khi một hư linh đã được tái sinh, các nhà ngoại cảm không còn cách nào để mà truy ra được manh mối của họ. Nếu nhà ngoại cảm nào nói rằng là họ tiếp xúc với một hư linh đã được tái sinh, rằng đó là một sự nói không có sự thật, vì lúc đó tâm thức đang tồn tại với hình thức một phôi thai, không đủ để có thể giao tế với nhà ngoại cảm được. Và trong tình huống việc tái sanh đã được diễn ra thì theo Đức Phật đó, việc cúng kính đó, ông bà tổ tiên vẫn có kết quả về phước báo và công đức. Thì cái sự cúng trong tình huống này nó hoàn toàn khác với cái cúng bình thường, đó là ta không bày biện thực phẩm để mong ông bà tổ tiên về ăn với mình. Và đến ngày lễ dỗ hay là ngày 30 Tết, ngày thanh minh tảo mộ đó, thì trong gia tộc phải có một người viết về cái tiểu sử của cái người mà mình cúng, với những cái đóng góp của người đó cho gia tộc, với những cái công trạng cho xã hội vân vân, để những người còn lại một mặt đó là nhớ được những đóng góp của người quá cố, thứ hai đó là duy trì và phát nguyện làm sao cho cái đền văn hóa gia tộc này nó được ngày càng hưng hiển hơn. Tôi làm như thế là ta báo hiếu đối với người quá cố theo tinh thần kinh thiện sanh Đức Phật đã dạy. Bởi vì sự cúng kính người quá cố không ăn được, và do vậy đó là tưởng niệm bằng đọc tiểu sử sẽ giúp cho họ đó cảm nhận được những cái tình cảm của chúng ta, nên họ thỏa mãn mà ra đi. Do đó vấn đề còn lại đó nó không quan trọng ở chỗ là mình nên nhờ các nhà ngoại cảm xem biết coi là người thân của mình ra đi chưa, vì các nhà ngoại cảm sẽ từ chối làm việc này, nó rất là khó. Cái phương pháp tìm ngược hiện nay của các nhà ngoại cảm nằm ở chỗ là thế này: họ lấy cái hình ảnh của một hương linh rồi đi nhờ giả các hương linh khác chỉ điểm, bằng cách là tập trung để tạo ra cái trường sinh học, hỏi thăm các hương linh mà họ biết rằng là cái hương linh này chết ở cái vùng chiến địa A chẳng hạn, thì tới cái chỗ đó hỏi các hương linh này có biết ông Quỷ Dân Nga, Nguyễn Thị B, bà Nguyễn Thị B hay không. Ông Nguyễn Văn Nga đã từng làm vai trò đó, bà Nguyễn Thị B đã từng làm cái chức tước đó, vân vân. Thì có hương linh nó chết tại đây mà không biết. Có người nói, tôi nghe nói là ông bà nó nằm ở chỗ nào gần đây cách đây vài cây số. Bắt đầu theo cái lời chỉ dẫn đó mà tiếp tục đi. Rồi cuối cùng mới tìm ra được. Mà các hương linh đó đã không còn nữa, tại vì họ đã đi đầu thai rồi. Thì như vậy là bản thân hương linh không tự nhận dạng chính mình, mà phải nhờ đến sự chỉ điểm của các hương linh khác. Và lúc đó nó có những cái tình trạng người ta cố tình là nhận lầm. Cách đây một tháng khi thuyết giảng tại Hà Nội thì chúng tôi có chia sẻ một cái buổi thuyết trình chung với nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng tại quán công gia của cô. Thì cô có kể một cái tình tiết khá lý thú là hai cô cháu của một gia đình nhà giàu bị chết trong chiến tranh. Người cô đó thì đã đi gọi là bữa đó đi mà tìm mộ đó thì không xuất hiện, mà người xuất hiện là người cháu, tuổi chênh lệch nhau có vài ba tuổi thôi. Thì người cháu mới nhận, mạo nhận rằng mình là người cô. Rồi gia đình mới về đó làm cái mồ hết sức là trân trọng để mà thờ. vì về gia đình của họ giàu mà, đâu có sợ tốn tiền tốn bạc gì, và nghĩ đây là cái cách để làm cho người quá cố được hạnh phúc. Thì khi mà cái mộ được làm sau 3 ngày xong đó, thì cái người cô mới về báo mộng và nói với Phan Thị Phát Thằng là cô đã làm sai rồi, cô phải nói với gia đình tôi là tôi vẫn chưa được thờ. Thì Phan Thị Phát Thằng nói làm việc có chịu mà lộn. Hỏi là giờ bà có bằng chứng gì cho biết rằng là bà là cái người chết, còn cái người mà được làm mộ đó không phải là bà hay không? Thì Hương Linh mới nói là giữa tôi và cháu tôi mặc dù rất là giống, nhưng mà cháu tôi không có một ruồi, còn tôi có một ruồi rất là to. Cô về cô nói với ông chồng của tôi đó, lúc mà ổng hôn ổng ưa than phiền là có một ruồi đó làm cản trở không? Nó có cái dấu hiệu để nhận dạng. Và Phan Thị Phát Thằng sáng hôm sau phải gọi tức tốc điện thoại cho gia chủ đó, hỏi ông chồng có phải là vợ của ông có cái một ruồi lớn ngay chỗ cái mép môi không. Ông nói cái đúng là thật, còn cái cô cháu không có cái đó. Phan Thị Phát Thằng trở lại ngay cái mộ huyệt mới làm và hỏi cái Hương Linh tại sao mạo nhận như thế. Thì Hương Linh trả lời tại gia đình tôi nghèo quá, tôi không mạo nhận ai mà thờ tôi như thế này. Còn cái Hương Linh chết á là vì đang giận ông chồng, cho nên á bữa đó đang đối thoại mà không chịu xuất hiện. Mà sau khi thấy đứa cháu mình được làm cái mộ huyệt ngon quá cho nên tức tối giờ mới báo mộng. Nó có những cái tình huống đó diễn ra. Luôn tiện đây thì chúng tôi xin nói thêm là gần đây tại Việt Nam đó thì các họ tộc ở miền Trung đó đang nỗ lực tranh đua với nhau để làm cái nhà thờ họ tộc thật là linh đình. Nó cũng có cái hay là cái văn hóa uống nước nhớ nguồn làm cho chúng ta tôn kính tổ tiên bằng cách đó, là mình không sợ tốn tiền của để thờ phượng tổ tiên một cách đó, đàng hoàng đến đây đến chốn. Nhưng theo Phật giáo đó, thì cái việc làm nhà thờ họ tộc mà nếu mình làm uy nga đẹp quá đó, mà nếu tổ tiên mà chưa ra đi được mà ta thỉnh mời về đó, nhiều khi họ thấy đó khoái quá họ ở luôn là mệt đó. Ngày xưa tại Ấn Độ và bây giờ vẫn còn như thế, là sau khi chết đó, là người ta đi thiêu. Thiêu xong đó, rải tro cốt xuống dưới sông, chứ không lưu giữ lại tro cốt như bây giờ, để cho các hương linh không còn có cơ sở vật lý để bám víu vào. Cái thi thể là cái cơ sở để bám víu, đánh đồng thân thể này là mình là thân thể. Rồi cái còn lại có thân thể là tro cốt, bây giờ mình rải xuống sông hết, đâu còn ở chỗ để bám đâu. Cho nên cái văn hóa Phật giáo ngày xưa đó là không giữ lại. Mà bây giờ thì ta có những cái phương tiện như ảnh nè, video nè. Mà nếu mình thờ mà trang nghiêm đình đám quá thì các hương linh nhiều khi cũng hơi tiếc mà không đi được á. Cho nên nhà thờ họ tộc mình làm một cách đơn giản thôi, đừng có quá tốn kém tiền mà đôi lúc hại cho người quá cố là không nên. Vấn đề còn lại đó là ta không cần phải nhờ đến các nhà ngoại cảm xác định là hương linh đã được đi hay chưa. Vì có một số hương linh đã đi rồi ta không xác định được. Cái thứ hai là có một số hương linh á có thói quen là ít tâm sự, ít giải bài khi họ còn sống cũng thế. Họ vẫn đang còn nằm đó mà mình có gọi hoài mà họ không xuất hiện, họ không đối thoại thì cũng chịu thôi. Cho nên cho đến lúc nào nói theo kinh Địa Tạng, ta có những cái dấu hiệu được báo mộng trong những tình huống mình không nghĩ tưởng về, không nhớ thương về, mà ta không phải chỉ một người, ít nhất có thêm một hai người còn lại cảm nhận được cái thông tin đó giống nhau trong những tình huống khác nhau, thì ta biết rằng là cái người đó chưa được đi, thì lúc đó ta tổ chức làm lễ cầu siêu. Còn khi không có những dấu hiệu như vừa nêu thì ta đừng quá lo lắng mà đôi lúc ảnh hưởng đến sức khỏe của những người còn sống là cũng không nên. Người quá cố mà khi mà họ đang bị khổ đau và đang có nhu cầu muốn được cứu giúp đó, thì họ sẽ báo mộng cho chúng ta bằng nhiều cách. Báo đến lúc nào ta nhận dạng được sự hiện hữu của họ để giúp họ thì thôi. Và đến lúc nào họ hoàn tất được cái sự được giúp này đấy thì họ mới ra đi. Cho nên ta cứ để tự nhiên, cứ lo lắng quá rồi lúc đó gặp phải các thầy pháp thầy cúng dễ về thì bối ra mang của nhà ra rác là tiền mất tật mang nữa. Cái đây vài tháng này có một cô Phật tử lớn tuổi đến chùa Giác Ngộ và tâm sự với chúng tôi rằng là kể từ khi đi coi ông thầy pháp Sau khi mua cái căn nhà mới thì bà ăn không ngon ngủ không yên, vì ông thầy pháp ông nói là ở dưới cái ngôi nhà của bà có hai cái mộ của hương linh nào đó, làm cho già bà đó là gần như là nó chao đảo, dễ cãi vã, dễ không hài lòng với nhau. Bà mẹ mà nhằn đứa con trai quyết định mua căn nhà này là tại vì mày không nghe lời mẹ, cho nên nó là mới ở trên cái trên nhà của những người chết, do đó nhà nó lục đục. Thực ra đó thì cái lục đục ở trong nhà kể từ khi bà có cái cảm giác là cái người đang nằm ở dưới làm ảnh hưởng đến người còn sống, cho nên từ đó mới trách cứ người con thế này thế kia. Và bà nhờ chúng tôi cho một cái lời khuyên là xử lý như thế nào trong tình huống đó. Thì chúng tôi khuyên bà là cũng không nên đào lên như là cái nhà ông thầy pháp đó ông nói. Thứ nhất, nếu mà không có thì mình tốn kém tiền, mà giả sử có thì cũng không giải quyết được chuyện gì. Và cái vấn đề quan trọng đó, đối với người Phật tử đó là cái người chết không ảnh hưởng đến người sống, chuyện đó là chuyện mà ta phải tin. Trong cái cõi sống với nhau, những người ghét nhau, tuy muốn hại nhau mà chưa chắc đã hại được mà. Họ có tai, có chân, có miệng, có các phương tiện để thực hiện, bởi luật pháp, bởi sợ hãi, bởi lương tâm. Mà không phải ai làm cũng thành công, dĩ nhiên cũng có người làm được. Thì huống hồ là sau khi chết, thân thể, tai, chân không còn nữa, và họ cũng không tự điều khiển được các cái vật liệu như là con người còn sống, ngoài trừ một số tình huống ngoại lệ, các hư linh khi còn sống có năng lực ngoại cảm ở một mức độ tương đối, thì khi chết họ có thể điều khiển được một số ở một mức độ tương đối. Cho nên là cái người chết đó không thể ảnh hưởng trực tiếp đến những người còn sống được. Do đó ta không nên sợ, mà chỉ nên tội nghiệp rằng là họ chưa được siêu để giúp họ được siêu. Cho nên việc ở dưới lòng đất có những cái mộ huyệt mà mình xây các nhà trên trển là không có ảnh hưởng gì cả. Người Trung Hoa có niềm tin mê tín này nhiều lắm, cho nên khu nào đó mà trước đây nó là nghĩa địa, bây giờ có cắt lên hoành tráng này nữa người ta cũng không chịu mua. Ví dụ cái khu Phú Chuẩn mới, khu đó nó là một cái nghĩa trang. Khu Phú Lâm mới trước đây cũng là một nghĩa trang, bây giờ các nhà theo tiêu chuẩn của Hoa Kỳ bán giá rất cao, người ta vẫn mua nườm nượp, nhưng mà người Hoa là không mua, bởi vì họ nghĩ rằng là làm ăn trên những ngôi nhà như thế là không lên được. Nếu ta đến cái khu vực mà Phú Nhuận mới và Phú Lâm mới đó, ta thấy là những người sống đó giàu thấy mồ, có sao đâu, có ảnh hưởng gì đâu. Cái niềm tin nó làm cho ta sợ. Và khi có những tình hợp ngẫu nhiên xảy ra, người ta có cái khuynh hướng lý giải rằng do vì xây nhà ở trên mộ huyệt cho nên là ngóc đầu lên không nổi. Còn nếu mà không có cái kiến thức về cái ngôi nhà đang nằm ở trên cái ngôi mộ thì họ vẫn giàu, vẫn khỏe bình thường, đâu có gì để mà quy cái trách nhiệm đâu. Do đó cái niềm tin mê tín sẽ làm cho chúng ta gieo các cái bản án hàm oan cho ông bà tổ tiên của mình. Nhiều gia đình làm ăn ngóc đầu lên không nổi. Thế là đi coi thầy pháp nói là bởi vì là ông nhà anh chị, bà nhà anh chị chết vào cái ngày trùng tang, tâm tai, ly tán, sát chủ, cho nên con cháu ngóc đầu không nổi, bây giờ phải làm lễ trù yếm đói gì đó. Con cháu theo tinh thần Phật dạy, trong thời gian mà cha mẹ qua đời, ông bà tổ tiên quá cố đó, thì ta phải làm lễ để mà cầu siêu và phải kế thừa một cách xứng đáng cho cái gia tộc đó. Bây giờ tin theo những cái thuyết vu vơ như thế, ta đã tạo nỗi hàm oan và làm cho là ông bà cha mẹ của mình không thể tự minh bạch được. Vốn những cái chuyện đó nó không có ảnh hưởng mà ta vẫn cứ tin. Do đó tại sao trong đời có nhiều người nói tôi chưa từng du quan giới quả ai, mà tôi sống trong cuộc đời bị tại du quan giới quả. Đôi lúc mình du quan bởi những cái niềm tin sai như thế. Cái nhân quả mà nó trả bằng cách này bằng cách kia, nhiều kiểu khác nhau. Do đó là tin niềm tin đôi lúc mình bất hiếu với cha mẹ ông bà quá cố, thì việc mà xóa bỏ niềm tin như thế là một nhu cầu rất là cần thiết. Và ta tin rằng là khi mà một người đã đi đầu thai rồi đó thì việc cúng kính nó không còn nữa, nhưng cái phước của người cúng vẫn có. Và ở trong kinh Tăng Chi Đức Phật dạy đó là cái người mà phát tâm cúng kính như thế đó, ở trong mọi tình huống đều có cái quả phúc khác nhau. Ngài đưa ra một ví dụ như thế này: nếu sau thời gian cúng kính đó mà người đó sống ăn chơi sa đọa quá mà phải tái sanh làm các loài thú và động vật, thế là thú và động vật này là loài thú khác thường, Ví dụ làm con voi thì con voi siết, cho nên người ta quan hô tung tế cho ăn no nê thỏa chí. Nếu làm con bò thì nó không phải cài sâu cuốc bẩm như là những con bò nông nghiệp ở Việt Nam, mà nó trở thành con bò của Ấn Độ được ta tôn thờ. Nếu làm con beo thì nó là con beo siết, bao nhiêu người quý mến đó. Nó vẫn có được cái phước nghiệp, còn làm chó làm mèo ở những gia đình của Hoa Kỳ này còn sướng nữa. Mỗi ngày nó ăn cả 50-60 đô, mua cho nó những cái trò chơi mà ta làm cái nhà nho nhỏ nữa cho nó ở, đắp mền cho nó, có bệnh viện cho nó, chở xe đi chơi sáng mơ phải dẫn nó ra ngoài công viên, tối dẫn ra công viên và về nhà phải tắm rửa. Chưa chắc là những người con hiếu thảo dám làm chuyện đó với cha mẹ ruột của mình. Người ta lại làm những con vật với việc cái phước của nó. Cái vật đó là trong mọi tình huống, dầu người kia đã được siêu sinh rồi mà ta cúng thì vẫn có cái phước báo. Dầu ở các tình huống tái sinh khác nhau thì cái phước đó vẫn trổ quả để mà hưởng. Cho nên là vấn đề cúng kính đối với ông bà tổ tiên đó là đừng mong ông bà tổ tiên về ăn cơm với con cháu. Ta đổi cái thói quen đó đi, mà sửa lại thói quen là ta đọc cái tiểu sử để ghi nhớ công đức của người này cho gia tộc, để ta bắt chước làm theo, để làm hưng thì cái gia tộc đó. Đó là cái tinh thần báo hiếu rất là có ý nghĩa. Và trong cái việc mà đọc như vậy thì ta cũng nên nhắc người đó là nên rũ bỏ cái sát thân này, đừng nên chấp trước nữa để mà ra đi. Đó là cái nghệ thuật thương con cháu. Ta dùng cái trái tim và những lời lẽ hết sức là trân tình, thẳng thắn để mong cho người kia và hỗ trợ cho người quá cố, thì kẻ còn lẫn người mất mới được lời lạc. Giờ 10:30 nè. Người nói thì không mệt mà người nghe mới mệt. Cho nên chắc là mình kết thúc tại đây đi.